Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Capitalism, Socialism and Democracy là một tác phẩm kinh tế chính trị kinh điển của Joseph A. Schumpeter thuộc loại sách lý luận xã hội và kinh tế học. Ở bản in thứ ba này, cuốn sách vẫn được biết đến nhiều nhất nhờ khái niệm sáng tạo hủy diệt, tức là quá trình đổi mới liên tục làm cho những cấu trúc cũ bị thay thế bởi cái mới. Schumpeter không chỉ bàn về cách chủ nghĩa tư bản vận hành, mà còn phân tích vì sao nó luôn biến đổi, vì sao doanh nhân giữ vai trò trung tâm, và vì sao thành công của chính chủ nghĩa tư bản có thể tạo ra những lực đẩy dẫn đến suy yếu. Bên cạnh đó, ông còn so sánh chủ nghĩa tư bản với chủ nghĩa xã hội và dân chủ, từ góc nhìn vừa kinh tế vừa chính trị. Cuốn sách hướng tới độc giả muốn hiểu sâu về động lực của tăng trưởng, cạnh tranh, đổi mới, và mối liên hệ giữa thị trường với thể chế dân chủ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sáng tạo hủy diệt là động cơ khiến chủ nghĩa tư bản luôn tự đổi mới. Ý tưởng trung tâm nổi tiếng nhất của cuốn sách là sáng tạo hủy diệt. Schumpeter cho rằng chủ nghĩa tư bản không vận hành như một hệ thống đứng yên, mà như một quá trình liên tục tự phá vỡ chính nó để tạo ra cái mới. Khi công nghệ, sản phẩm hay phương thức tổ chức mới xuất hiện, những mô hình cũ bị làm cho lỗi thời, đôi khi rất nhanh và rất đau đớn với các doanh nghiệp cũ. Nhưng chính sự thay thế đó lại là nguồn của tăng trưởng dài hạn, vì nó buộc nền kinh tế phải tiến lên thay vì lặp lại. Điểm quan trọng ở đây là Schumpeter không xem sự phá vỡ là ngoại lệ, mà coi nó là bản chất của phát triển tư bản chủ nghĩa. Nhìn theo cách này, suy thoái cục bộ, phá sản hay mất việc làm không chỉ là mặt trái tạm thời, mà là một phần của chu trình đổi mới. Vì vậy, cuốn sách giúp người đọc hiểu tăng trưởng không phải là sự mở rộng đều đều, mà là một tiến trình đầy xáo trộn, nơi cái mới chỉ có thể xuất hiện khi cái cũ bị loại bỏ. Thứ hai, doanh nhân là nhân vật trung tâm, không phải chỉ là người sở hữu vốn. Schumpeter dành vị trí đặc biệt cho doanh nhân, vì theo ông, doanh nhân là người biến phát minh thành đổi mới kinh tế thực sự. Ông phân biệt khá rõ giữa phát minh và đổi mới, nghĩa là không phải ý tưởng kỹ thuật nào cũng tự động tạo ra biến chuyển trên thị trường. Chỉ khi có người dám tổ chức sản xuất theo cách khác, đưa sản phẩm mới ra thị trường, mở ra quy trình mới, hoặc tạo ra cách kết hợp nguồn lực mới, thì nền kinh tế mới thực sự chuyển động. Cách nhìn này rất quan trọng vì nó dịch trọng tâm của phân tích kinh tế từ vốn và giá cả sang vai trò của hành động con người. Doanh nhân trong Schumpeter không chỉ là người quản lý doanh nghiệp mà là tác nhân thúc đẩy thay đổi. Họ chấp nhận rủi ro, phá vỡ quán tính và tạo ra cạnh tranh mới. Bởi vậy, tác phẩm này không chỉ ca ngợi tinh thần khởi nghiệp theo nghĩa phổ biến mà còn giải thích vì sao đổi mới, đòi hỏi cá tính, tầm nhìn và khả năng tổ chức đặc biệt. Nếu không có doanh nhân, phát minh chỉ là tiềm năng chưa được hiện thực hóa. Thứ ba, thành công của chủ nghĩa tư bản cũng tạo ra những lực đẩy làm nó suy yếu. Một luận điểm gây tranh cãi lớn trong sách là Schumpeter tin rằng chủ nghĩa tư bản có thể suy tàn không phải vì thất bại mà vì chính thành công của nó. Khi nền kinh tế trở nên giàu có, ổn định hơn và các tập đoàn lớn chiếm vai trò áp đảo, tinh thần doanh nhân có thể bị làm cho tầm thường hóa. Đổi mới dần trở thành một quy trình kỹ thuật và tổ chức thường nhật, thay vì hành động táo bạo của cá nhân nổi trội. Cùng lúc đó, xã hội tư bản có thể tạo ra một tầng lớp trí thức chỉ trích chính hệ thống đã nuôi dưỡng họ, từ đó làm suy yếu tính chính danh của chủ nghĩa tư bản trong đời sống công cộng. Schumpeter cũng lo ngại xu hướng quan liêu và tập đoàn hóa sẽ làm giảm sức sống cạnh tranh. Dù dự báo lịch sử của ông không hoàn toàn đúng theo cách ông hình dung, phân tích này vẫn có giá trị vì nó chỉ ra rằng một hệ thống kinh tế không chỉ bị đe dọa từ khủng hoảng bên ngoài, mà còn từ những biến đổi nội tại của chính nó. Đây là phần làm cho cuốn sách vượt khỏi phạm vi kinh tế học thuần túy và tiến sang xã hội học lịch sử. Thứ tư, dân chủ được Schumpeter nhìn như một thị trường chính trị có cạnh tranh. Schumpeter không định nghĩa dân chủ theo lý tưởng cổ điển là ý chí chung của nhân dân, mà xem nó như một cơ chế cạnh tranh giữa các chính trị gia để giành phiếu bầu. Cách hiểu này khiến dân chủ gần với logic thị trường, nơi các bên cung cấp giải pháp và cử tri lựa chọn, dù sự lựa chọn đó không phải lúc nào cũng hoàn toàn lý trí. Ông khá hoài nghi về mức độ hiểu biết của cử tri, cho rằng công chúng thường thiếu thông tin, thụ động và dễ bị dẫn dắt. Vì thế, dân chủ trong mắt ông không đảm bảo ra quyết định hoàn hảo, mà chủ yếu là một phương thức thay thế nhà cầm quyền bằng con đường hòa bình. Điểm đáng chú ý là Schumpeter không tuyệt đối hóa dân chủ, cũng không phủ nhận nó. Ông đặt dân chủ vào trong khung thể chế, nơi hiệu quả phụ thuộc vào luật pháp, cạnh tranh chính trị và giới hạn đối với quyền lực. Quan điểm này có ảnh hưởng lớn đến các lý thuyết lựa chọn công sau này. Đối với người đọc, đây là phần giúp hiểu cuốn sách không chỉ bàn về kinh tế, mà còn bàn về cách quyền lực chính trị vận hành trong xã hội tư bản. Cuối cùng, cuốn sách so sánh chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội như hai hệ thống có cái giá riêng. Một nét đặc sắc của tác phẩm là Schumpeter không viết như một người bảo vệ giản đơn chủ nghĩa tư bản, cũng không xem chủ nghĩa xã hội như một câu trả lời chắc chắn cho mọi vấn đề. Ông cân nhắc cả hai hệ thống trong mối liên hệ với tăng trưởng, phân phối và năng lực quản trị. Theo ông, chủ nghĩa xã hội có thể hấp dẫn nếu xã hội đã đạt mức giàu có đủ lớn để ưu tiên phân phối công bằng hơn là tăng trưởng mạnh. Nhưng ông cũng cho rằng khi động cơ doanh nhân bị làm yếu, năng lực đổi mới và mở rộng của nền kinh tế có thể suy giảm. Vì thế, cuốn sách không đặt câu hỏi hệ thống nào hoàn hảo hơn, mà hỏi hệ thống nào chấp nhận đánh đổi gì. Cách tiếp cận này rất hữu ích vì nó buộc người đọc nhìn kinh tế học như một bài toán thể chế, chứ không chỉ là tranh luận ý thức hệ. Tác phẩm cũng cho thấy Schumpeter cố gắng giữ khoảng cách phân tích với cả hai phía, nên cuốn sách có giá trị lâu dài trong việc đọc hiểu các cuộc tranh luận về cải cách, bất bình đẳng, vai trò nhà nước và giới hạn của thị trường. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những ai muốn hiểu sâu về kinh tế, học chính trị, lịch sử tư tưởng kinh tế và mối liên hệ giữa đổi mới với quyền lực xã hội. Nhà nghiên cứu, sinh viên kinh tế, người làm chính sách, doanh nhân và độc giả quan tâm đến tác động của công nghệ lên thị trường đều sẽ thấy nó đáng đọc. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở chỗ nó không chỉ mô tả cách thị trường vận hành mà còn giải thích vì sao thị trường thay đổi, ai là người tạo ra thay đổi đó và thay đổi ấy tác động ngược lại đến xã hội và chính trị như thế nào. So với nhiều sách kinh tế khác, tác phẩm này nổi bật vì kết hợp phân tích tăng trưởng, doanh nhân, dân chủ và khả năng suy thoái của chủ nghĩa tư bản trong cùng một khung nhìn. Nó không đơn thuần là sách lý thuyết thị trường, cũng không chỉ là sách phê phán hệ thống, mà là một công trình có tầm nhìn rộng về động lực phát triển hiện đại. Nếu muốn đọc một tác phẩm kinh điển giúp hiểu sâu khái niệm sáng tạo hủy diệt và những hệ quả của nó, đây là một lựa chọn rất quan trọng nếu bạn muốn ủng hộ Joseph A. Schumpeter. Bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!